Các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã biết được biến cố khủng khiếp xảy ra với gia đình của Hawkman, Nick Song và cô con gái nhỏ. Liệu có cách nào sửa chữa được những gì đã xảy ra với Nick Song để cô có thể trở về với gia đình thân yêu của mình không? Và sẽ còn điều gì xảy ra nữa đây? Chúng ta hãy cùng đến với phần 25 của câu chuyện kỳ lạ nơi trú ẩn ngày hôm nay nhé. Phần 25, chương 72-73. Một con rắn sẽ sống được bằng gì khi bị nhốt trong bình cả ngàn năm? Ngay cả một con vật có phép thuật như Grandmother Moccasin cũng cần một điều gì đó để giúp duy trì sự sống chứ. Những mong ước thì không đủ, chắc chắn là vậy rồi. Một con rắn không thể chỉ tồn tại nhờ vào ước mơ, ngay cả khi có được dòng máu phép thuật chảy trong huyết quản. Grandmother xoay mình trong cái ngục bằng đất sét nung, hy vọng dâng lên đầy ngập bình. Sau khi Nick Song trườn xuống con sông vào cái đêm cách đây 1.000 năm, Hawkman như điên cuồng với hy vọng, chàng bám víu lấy nó như một con nhện bám mình vào mảnh lưới. Chàng khắc khoải với nó, hy vọng rằng chàng đã nhầm, rằng chàng đã lầm lẫn với những dấu vết khủng khiếp trong bãi cát. Niềm hy vọng tươi sáng nhưng trơn tuột khó nắm bắt cứ bao trùm xung quanh chàng. Con gái của chàng, cô gái bé nhỏ có khả năng phát sáng đang dõi mắt nhìn theo chàng cứ đi tới đi lui dọc theo hai bờ sông. Hai bàn chân chàng dẫm lên bờ đất đỏ trong khi niềm hy vọng cứ thúc giục chàng bước tới. Cô bé nghe thấy tiếng cha gọi tên mẹ, cứ gọi mãi đến khi cổ họng chàng đau rát, lại kêu thêm nhiều lần nữa với hy vọng là mẹ cô sẽ bơi trở về. Ôi Nick Song, hy vọng chui vào ngực chàng, trong đôi chân chàng, chạy xuống đùi và hai bàn chân chàng. Nó bao bọc khắp người chàng, nó đọng lại trên da chàng như những giọt mồ hôi. Nó làm cho chàng kiệt quệ đến nỗi chàng không còn sức để quay mặt ra khỏi dòng nước. Cuối cùng, chàng dừng bước và ngồi sụp xuống trên nền đất ngay mép nước. Cô bé sợ hãi là cô cũng sẽ mất luôn cha, rồi ông cũng sẽ biến mất. Từ lúc cô chỉ cho cha thấy dấu chân của mẹ, ông chẳng còn nhìn ngó gì đến cô nữa. Tất cả mọi hy vọng đã cuốn ông đi xa khỏi cô giống như màn đêm đã mang mẹ cô đi mất. Khi cuối cùng Hawkman dừng những bước chân điên cuồng của mình lại và ngồi xuống, cô bé bước lại chỗ cha mình bên bờ sông và cùng ngồi xuống bên cạnh cha. Cô không biết nên nói gì, từ ngữ như bay đi đâu mất hết. Vì vậy, cô tựa đầu mình vào vai cha và rồi giống như cô đã từng làm khi chỉ mới được 1 ngày tuổi, cô đưa tay mình lên và sờ vào cằm cha. Đó là điều duy nhất mà cô có thể làm. Và sau cùng, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đàn chim đang bay lượn cũng quay trở lại tổ. Chúng đã làm tất cả những gì có thể. Khi cô bé gái tựa mình vào Hawkman, cô nhìn xuống cái bình với những vầng trăng lưỡi liềm và đường nét của một con rắn khổng lồ khắc trên mặt bình. Cô chú ý đến những đường uốn lượn duyên dáng của thân hình con rắn, những cái vảy hình thoi, cái đầu to lớn với đôi mắt nằm cách xa nhau. Bà ngoại, cô bé liếc nhìn và ngay khi đó, cái lưỡi rắn dường như đang rung rinh như cố gắng nói với cô về một điều gì đó. Ngay lập tức, cô gái nhỏ biết rằng sẽ có một ai đó có thể nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ cô. Một người nào đó có thể giải thích cho sự biến mất của mẹ cô, một người biết rõ nhất về khu rừng. Niềm hy vọng sáng lấp lánh đậu trên đôi vai cô, những chiếc lông vũ vô hình của nó sáng lên rừng rực. Hy vọng lay động bầu không khí xung quanh cô, kêu nho nhỏ vào hai tai cô, thì thầm cái tên mà cô muốn hét lên. Bà ngoại. Cô bé biết cô phải làm gì, cô cần phải đi tìm bà ngoại Moccasin, bà ngoại sẽ giúp cô. Bà ngoại biết phải đi tìm mẹ cô ở đâu, bà ngoại biết phải làm gì để giúp cho cha cô. Với phép màu của mình, bà ngoại sẽ biết. Đêm hôm đó, khi cha cô đã ngủ, cô bé ngồi dậy trên chiếc nệm của mình. Cái bình đang nằm bên cạnh cô, dưới một tia sáng nhỏ bé từ ánh trăng mới nhú, cô xoa ngón tay cái lên mép bình nhẵn mịn. Khi vừa chạm tay vào, cô cảm nhận được những lần tiếp xúc cuối cùng từ những ngón tay của mẹ cô khi bà miết những ngón tay của mình lên bề mặt nhẵn nhụi của cái bình. Có vẻ như cái bình muốn cất lên tiếng vo vo. Cô đứng dậy và nhấc nó lên trong vòng tay mình, gắng hết sức để giữ nó. Có vẻ như nó không còn nặng nề như lúc trước. Cô lặng lẽ bước ra khỏi lều và đi xuôi về phía bờ sông, cẩn thận để không đánh thức giấc ngủ của người khác, đặc biệt là người cha đang chất chứa hy vọng. Khi đã đến nơi, cô lại đặt chiếc bình xuống nền cát mềm như cô đã làm trước đó vào buổi sáng. Tao sẽ quay lại với mày, cô nói và đưa tay lên xoa dọc theo những đường lượn mịn màng quanh cái bình tròn lẳn. Dường như muốn trả lời, những vành trăng lưỡi liềm được khắc lên bởi chính những ngón tay của mẹ cô, phản chiếu những tia sáng lấp lánh từ ánh trăng mờ nhạt, những tia sáng nhỏ xíu trong bóng tối. Rồi cô quay đi, đặt chân mình vào những dấu chân của người mẹ đã mất tích và bước vào dòng nước. Nước lạnh buốt và cô phải kìm nén để không thốt ra tiếng kêu. Khi nước đã dâng lên đến cằm cô nín thở và ngả người nằm trên lưng mình. Đã bao lần cô thả cho mình nổi bồng bềnh trên mặt sông, mẹ cô đã dạy cô biết cách cưỡi lên những dòng nước và để cho nước nâng người mình lên. Luôn luôn là mẹ cô lúc nào cũng ở bên cạnh, giữ lấy cô khi dòng nước cuốn cô đi và để cô trở lại bờ sông ven ngôi làng. Giờ đây chỉ còn mình cô trong làn nước, dòng nước cuốn quanh thân hình bé nhỏ của cô có vẻ nhanh hơn những lần trước mà cô còn nhớ được. Cô quay nhìn lại qua vai mình và thoáng nhìn thấy cái bình một lần cuối. Những đường khắc hình ảnh của bà ngoại sáng bừng lên. Nước bắn tung tóe lên mặt cô. Trong một khoảnh khắc, cô chợt thấy một cơn choáng váng vì hoảng sợ chạy ngang qua ngực mình, và cô bắt đầu chống cự lại lực đẩy của dòng nước. Rồi cô chợt nhớ lại, bà ngoại có thể sẽ nói cho cô biết những gì đã xảy ra với mẹ mình. Cô sẽ tìm gặp bà ngoại Mukasin. Cô thả lỏng người và để cho dòng nước đưa cô đi, mang cô trên con sóng vững vàng của mình xuôi về phía nam, để cô nổi trên bề mặt nước màu bạc của nó cho đến khi nó đẩy cô về phía bờ bên kia, nơi cô trèo lên bờ đất tĩnh lặng và bước vào cánh rừng sâu. Chỉ có những cây cối quan tâm đến cô, nhưng chúng không thể nói lên điều gì. Nếu chúng mà nói được, thì chúng sẽ bảo cô gái bé nhỏ biết là cô đã đi quá xa. 1000 năm trước, cô bé đi tìm bà ngoại Mukasin, đứa con gái bé nhỏ duy nhất của Hawkman và Nightson, đã lội sông để sang bờ bên kia, nhưng cô đã đi quá xa. Ngay chính ở đây, một cô bé hớn hở đầy hy vọng đã mất tích.